Xin thân ái, kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có những ngày phước hạnh. Và chúng ta cũng đang biết chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng. Và chúng ta sẽ bước vào những cái đề tài học về ngày tận thế. Đây là một đề tài rất là nóng bỏng trong thời điểm bây giờ. Và đây là một đề tài mà nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa, chúng ta sẽ hiểu sai. Và ma quỷ không muốn cho chúng ta biết những điều trong Kinh Thánh đã nói trước, nên luôn luôn có nhiều cái sự sợ hãi và có nhiều những cái thông tin làm cho đời sống của chúng ta không biết như thế nào và cảm thấy rất là lo sợ. Nhưng giờ phút này hết thầy chúng ta mở tấm lòng của mình ra, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến ban lẽ thật của Ngài cho chúng ta. Và xin Chúa cho để quý vị có thể nghe lại và nắm bắt được những điều mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình trong Đức Chúa Jesus Christ. Và khi chúng ta hiểu điều này thì dù hoàn cảnh như thế nào, đời sống của chúng ta rất là bình an. Vì chúng ta được bình an trong cơn bão tố nữa, chứ không phải chỉ là bình an mỗi ngày chúng ta có cơm ăn, áo mặc, có việc làm. Nhưng mà càng ngày chúng ta hiểu được lẽ thật của Đức Chúa Trời và chúng ta sống tự do tận trong nơi tâm linh của chúng ta. Giờ phút này tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con có một người cha rất là yêu thương. Ngài được xưng là đấng yêu thương và Ngài ban cho chúng con Chúa Jesus Christ để cứu chuộc đời sống của chúng con. Và tất cả mọi sự của thiên đàng đã có trong Chúa Jesus. Nhưng mà ngày hôm nay con dân của Chúa sống rất là khổ sở, sống trong sự thất bại. Vì chúng con không hiểu biết được ý muốn của cha chúng con ở trên trời dành cho mỗi cuộc đời của chúng con dưới đất này để được cùng liên kết với Ngài, để làm việc với Ngài. Con xin quyết Chúa Ngài bao phủ chúng con, tha thứ chúng con trong giờ phút này. Và trong danh Đức Chúa Giêsu chúng con công bố quỷ phá tất cả những linh của Antichrist, những cái linh chống lại lẽ thật, những cái linh đối nghịch lại với Đấng Christ và những cái tà linh, uế linh, ác linh làm cho lòng của con người lo lắng, sợ hãi, hoặc là chúng con hiểu sai về Đức Chúa Trời của chúng con. Ngay giờ phút này chúng con mặc lấy uy quyền của Đức Chúa Giêsu và truyền lệnh cho những tà linh đó không có quyền hoạt động trong nhà của chúng con, trên online của chúng con, trên từng con dân của Chúa và nhất là những người thân yêu của chúng con. Con công bố quyền năng lẽ thật được khai phóng trong giờ phút này và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài giúp chúng con, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Chúa, để càng ngày chúng con hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn, tin cậy Chúa hơn và đứng vững ở trong lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hôm nay đề tài của chúng ta học đó là những dấu hiệu trước khi tận thế. Kinh Thánh là trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3 cho đến câu 14. Câu ghi nhớ của chúng ta, đây là một câu ghi nhớ và cũng là những điều để chúng ta quan tâm đến những điều Đức Chúa Giêsu Ngài dạy trong cái câu này. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Khi tôi đọc câu này, một điều Chúa nhắc nhở cho chính bản thân tôi và tôi cũng muốn chia sẻ là cho quý vị. Ngài muốn ban cho chúng ta sự tỉnh thức của Ngài. Ngài muốn con dân của Đức Chúa Trời tỉnh thức và không những tỉnh thức mà là cầu nguyện. Ý muốn của Chúa, Ngài không muốn chúng ta ở trong cái sự hoạn nạn đó của ma quỷ hay là có sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta tránh khỏi cái đó và cho chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu khi Ngài hiện đến. Trong Luca đoạn 21 câu 36, và mục đích Chúa Giêsu cảnh cáo vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất, trong Luca đoạn 21 câu 35. Một điều mà Chúa Ngài cần tất cả chúng ta làm ngày hôm nay đó là tỉnh thức, cầu nguyện, tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và vì cớ con dân của Chúa đã không hết lòng cầu nguyện và hội thánh của Đức Chúa Trời không làm đúng với cái điều Chúa muốn, cho nên chúng ta thấy ma quỷ đang lộng quyền, lộng hành, bắt con cái của chúng ta đi, hại hội thánh của Chúa, phá hại gia đình, gây rất là nhiều sự tổn thương mà chúng ta không nhìn thấy được những công việc của ma quỷ. Cho nên qua cái bài học này, chúng ta sẽ có một cái thái độ đứng đắn về những gì mà Đức Chúa Trời muốn và Ngài muốn chúng ta đắc thắng cho Ngài, để chờ đợi Ngài, và chắc chắn Ngài sẽ đến. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ đối với cái câu hỏi ngày tận thế. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy các môn đồ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3. Ngài đang ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điều gì chỉ về sự Chúa đến mà tận thế. Ngày hôm nay, ai ai cũng đều hỏi không biết khi nào tận thế. Và có nhiều người thông báo ngày 23 tháng 9 vừa rồi, có nhiều người đã thông báo tháng 11 vừa rồi, hay là tháng 11 của năm trước. Và nhiều cái lời họ nói làm cho nhiều người sợ hãi, hoang mang. Và cũng rất là dễ đưa đến tình trạng người ta sẽ chai lì. Người ta nói, đó mấy người trong đạo đó, họ thông báo nhưng mà đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Thật sự nếu ai đó để ý và tình cờ Chúa cho tôi coi một cái clip là vừa rồi chúng ta nghe là ngày 23 tháng 9. Thì trong vừa rồi ngày 20 tháng 9 rất là nhiều điều xảy ra trong ngày 20 tháng 9. Và nếu quý vị đánh vào ngày 20 tháng 9 ở trên YouTube, quý vị sẽ thấy có những cái biến động, những cái tai nạn nó xảy ra trong cái ngày hôm đó và rất nhiều nơi trên thế giới xảy ra cùng ngày. Cho nên có thể cứ cho các tiên tri của Chúa họ hiểu, nhưng mà có những người họ chưa có nắm bắt được vì Chúa không cho ai biết ngày và giờ một cách chính xác. Cho nên đó là lý do với tấm lòng của con dân Chúa, chúng ta hãy tỉnh thức cầu nguyện chứ không phải bị rơi trong tình trạng là coi thường những cái điều thông báo cho chúng ta. Và qua điều này ma quỷ nó cũng dùng cái điều đó để làm cho con dân của Chúa cảm thấy rằng là ô, Chúa chưa có đến đâu. Đó là những cái chuyện người ta thích người ta nói vậy thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy lời của Đức Chúa Trời như thế nào trong giờ phút này. Ở trong công vụ đoạn 1 câu 6, vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Điều các môn đồ họ thắc mắc trước khi Chúa chết, họ hỏi trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Bây giờ Chúa Ngài sống lại, cái câu hỏi đó vẫn còn thắc mắc trong lòng của họ. Họ quan tâm rằng khi nào Chúa lập lại Israel, khi nào thì tất cả mọi sự sẽ chung kết, vì cớ họ đang ở dưới cái quyền thống trị của La Mã. Cho nên họ muốn được giải thoát về vấn đề phần xác của họ. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu Ngài giúp cho họ để không quan tâm những điều đó. Và cái câu trả lời của Đức Chúa Giê-xu rất là hay. Chúa nói là kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy. Nếu mà Đức Chúa Giê-xu Ngài nói Ngài biết, chắc chắn ông Phi-rơ cũng sẽ nói nhỏ với ông rằng: Hỏi Chúa khi nào Chúa đến. Tại vì khi Chúa Giê-xu trong cái bữa tiệc cuối cùng và Chúa Giê-xu nói là trong bàn này có một người phản ta, thì ông Phi-rơ hỏi ông dân là: Hỏi Chúa từ ai là người phản Chúa? Cho nên Đức Chúa Giê-xu nói là Cha ta có quyền định đấy, và Ngài quyết định ngày và giờ, và Ngài muốn dẫn những người đó, thay vì họ tụ tập lại để họ nói về sự cuối cùng, họ nói về cái sự tận thế, thì Chúa Ngài muốn họ tụ tập lại để nghe cái sứ mạng trước khi Ngài về trời. Đó là Đức Thánh Linh Ngài sẽ giáng xuống và Ngài sẽ cho họ quyền phép để giảng tin lành của Ngài. Và khi tôi học ở sách công vụ trong những ngày sắp tới, Chúa cho chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ học sách công vụ để hiểu thêm được tại sao Chúa biểu làm chứng tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari, rồi đến cùng trái đất. Chúng ta thường hay nghe giảng là Jerusalem là tại nhà mình, tại nơi làm việc, tại nơi cái chỗ mình ở. Đúng rồi, không có gì sai. Nhưng mà có vài điều Chúa Ngài giúp đỡ tôi để tôi hiểu lý do tại sao Chúa Ngài muốn chúng ta làm theo cái thứ tự Ngài dạy dỗ về những cái địa danh mà Ngài đã đề cập ở đây. Chúng ta sẽ học những điều này trong những cái bài học tới. Bây giờ người Pharisee, các môn đồ Chúa thắc mắc, bây giờ người Pharisee ở trong Luca đoạn 17 câu 20, người Pharisee hỏi Đức Chúa Giê-xu, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, Và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các người. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, nước của Đức Chúa Trời dời vào trong lòng của chúng ta. Và khi mà chúng ta có nước của Đức Chúa Trời thì những cái quyền năng của thiên đàng bắt đầu hoạt động và sự bày tỏ của Ngài cho chúng ta. Những phần sau để chúng ta sẽ thấy lý do tại sao nước thiên đàng không hoạt động mà xác thịt chúng ta hoạt động hay là ma quỷ hoạt động trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ học và biết và làm thế nào để đắc thắng cho Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng này. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 1, đây là những điều Chúa dành cho những người tin. Khi chúng ta có nước Đức Chúa Trời hoạt động thì đây là những điều Chúa dành cho chúng ta. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì con không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình buộc đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự mờ tối. Đây là một điều chúng ta cần khẳng định để nhận biết được sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu và những cái điều Chúa muốn bày tỏ qua cuộc đời của chúng ta. Ông Phaolô dùng những hình ảnh mà Chúa Giêsu cũng bày tỏ trong những cái thí dụ của Ngài. Chúa Ngài đến như kẻ trộm trong ban đêm. Cái nghĩa là bất ngờ. Không ai bao giờ, một người nào mà nói à tối hôm nay kẻ trộm sẽ đến. Nó không bao giờ nó thông báo là tối nay nó đến. Nhưng mà nó sẽ, vì người ăn trộm luôn luôn sợ người ta bắt gặp. Cho nên chúng ta là con cái của sự sáng, ma quỷ rất là sợ chúng ta. Cho nên nó luôn dùng đủ mọi cách để làm cho chúng ta không nhận biết thời và kỳ của Đức Chúa Trời. Thật sự Chúa không nói giờ, nhưng mà Chúa nói thời và kỳ. Ở đây Chúa dùng cái hình ảnh là một người đàn bà có nghén. Khi nhìn một người phụ nữ bình thường, vì có những cái bất thường thì chúng ta không nói, nhưng mà những cái bình thường một người phụ nữ có thai, chúng ta nhìn là chúng ta biết. Chúng ta không biết khi nào người đó sẽ sinh, nhưng mà nhìn và khi mà thấy cái bụng càng ngày càng to ra, thấy cái cách đi, cách ăn, cách này nọ, thì chúng ta sẽ thấy rằng người đó sẽ sắp sinh em bé ra. Cho nên Chúa cho chúng ta có những cái để nhìn biết được những điều nặng nề, những điều đau đớn, những điều nó xảy ra. Như một người đàn bà có thai thì chúng ta sẽ biết được cái thời kỳ của Chúa đang ở trong thời kỳ quặng thắt và những điều này phải xảy đến. Và một điều Chúa nhắc nhở chúng ta đó là chúng ta con của sự sáng, không phải là con của sự tối tăm. Và trong phần sau chúng ta sẽ học cái cách làm sao để chúng ta bước đi trong sự sáng. Vì cớ nhiều khi chúng ta ở trong sự tối tăm mà chúng ta không biết. Khi chúng ta ở trong sự sáng, chúng ta sẽ nói những điều thuộc về sự sáng. Chúng ta sẽ yêu thích sự sáng, chúng ta thích đến cùng sự sáng. Chúng ta thích hợp lại để tôn cao Chúa, tìm kiếm Chúa, có một sự liên kết với công việc của Ngài, yêu thương Ngài, yêu thương dân sự của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta là những người ở trong sự tối tăm, của sự mờ tối, thì ông Giăng nói là người đó đi trong sự tối tăm, không biết mình đi đâu. Đó. Và những người sống trong sự ghen ghét, những người sống trong những cái mà ma quỷ họ đặt được trong đời sống của họ. Cho nên đây là thời điểm để chúng ta hãy dấy lên và sáng loè ra. Đây là thời điểm chúng ta bước ra khỏi cái sự chết đó để đi vào trong sự sống. Ngài cho chúng ta có quyền để lựa chọn. Chúa Giêsu Ngài đã làm hết, vì Chúa Giêsu là sự sáng. Khi chúng ta đồng ý với Ngài, chúng ta bước đi với Ngài, chúng ta đi trong sự sáng. Và khi chúng ta đi trong sự sáng thì chúng ta thông công với nhau. Mà nếu chúng ta đi trong sự tối tăm thì chúng ta không thể thông công với nhau được, không thể thông công với Chúa và không thể thông công với nhau. Đây là những dấu hiệu trong những ngày cuối cùng để chúng ta biết là chúng ta đang ở trong sự sáng hay là đang ở trong sự tối tăm. Vì chúng ta cầu nguyện là Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cầu xin Chúa đặt sự hiểu biết của Ngài trong lòng của chúng con, để chúng con không ngồi đó bàn về ngày tặng thế, mà chúng con sẽ chuẩn bị để Ngài tuôn đổ thần linh của Ngài, sử dụng chúng con giảng tin lành cho hàng triệu, hàng tỷ người trở lại tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và kể từ giờ phút này, chúng con bước ra khỏi sự tối tăm. Chúng con bước ra khỏi công việc của tối tăm. Chúng con bước ra khỏi sự kiểm soát của linh tối tăm, của Satan, của Antichrist, để chúng con bước vào trong sự sống của Ngài và nhận được sự sống dư dật để làm chứng nhân cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi những dấu hiệu được Chúa Giêsu bày tỏ trước khi tận thế. Thứ nhất, đó là mạo danh Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người." Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11, hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Khi chúng ta học bài học này, chúng ta sẽ càng ngày càng rõ những cái mưu trước, chiến lược, những cái bẫy mà ma quỷ nó đưa ra. Và những người đi trong sự sáng, họ sẽ biết cái nào là tối, cái nào là sáng, cái nào thật, cái nào giả. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái gì cũng giả hết. Và trong phần sau chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh đề cập cho chúng ta những cái điều về thuộc linh mà nó giả. Chúng ta thấy rau xà lách mà còn làm giả, gạo làm giả. Những cái chúng ta không thể tin được là những cái nó có thể làm giả được. Cho nên chúng ta đang sống trong thời điểm tối và sáng nó lẫn lộn với nhau. Cho nên chúng ta phải biết chúng ta là con của sự sáng. Có một ông kia, ông huấn luyện cho một số nhân viên để làm nhà băng. Và khi ông huấn luyện, ông nói là làm sao để phân biệt đồng tiền thật và đồng tiền giả. Thì suốt cả tuần ông cứ cho người ta sờ cái đồng tiền thật, rồi nhìn thấy nó, cảm nhận nó, và ông cứ huấn luyện suốt trong một tuần. Thì người ta nói tại sao không đưa đồng tiền giả ra để dạy cho họ mà lại đưa đồng tiền thật ra suốt tuần nhỉ? Ông nói bây giờ hãy cứ nhận biết cái thật đi. Khi cái giả đến, biết ngay. Và đúng như vậy, khi ông huấn luyện, ông quăng đồng tiền giả ra người ta, biết ngay là cái đó là giả. Cho nên ngày hôm nay đừng có chạy theo để biết cái giả, mà hãy chạy theo để biết cái lẽ thật của Chúa. Biết Chúa là thật, thì trong cái sự sáng của Chúa đó, Chúa cho chúng ta. Và trong cái tâm linh của chúng ta ngày đặt, có một cái hệ thống của thiên đàng báo động cho chúng ta biết cái nào là thật, cái nào là giả. Cho nên có những cái chúng ta không biết, chúng ta hỏi Chúa ngay kỹ cho chúng ta. Và đây một điều để xác định cho chúng ta rằng là không có, Chúa không thông báo ngày giờ Chúa trở lại. Và Chúa cũng không thông báo rằng có thêm một cái Đấng Christ nữa. Cho nên chỉ có một Đấng Christ, và Ngài cũng cho chúng ta biết Ngài đến như thế nào trong phần sau. Và khi mà chúng ta nghe những cái thông tin người này nói, ô tôi là Đấng Christ, ô có những nơi trước đây người ta nói họ là Đức Chúa Trời, họ là con Đức Chúa Trời, họ là những người mà Chúa sai đến và rất là nhiều dẫn dụ và làm cho nhiều người họ bị vấp phạm rất là nhiều. Và khi những ma quỷ dùng cách này để làm gì? Để lừa dối, để dẫn dụ và đánh đổ đời sống đức tin của rất là nhiều người. Vì khi họ nghĩ rằng đó là người của Chúa, nhưng mà sau khi họ khám phá không phải là thật, họ rất là thất vọng và họ bỏ Chúa luôn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết và chúng ta cầu nguyện vấn đề này. Khi quý vị nghe một người nào xưng mình là Đấng Christ, hay xưng mình là Chúa, hay xưng mình một cái gì đó, thì cái điều mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói là ta biết công việc của người ma quỷ. Ta không dự phần. Các ngươi phải đi khỏi đây và trở về chỗ của các ngươi. Con cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài đã cho con biết những điều này rồi. Nên đừng có nghe rồi bắt đầu gọi điện. Ô, tôi mới nghe một cái thông tin. Và chúng ta trở nên công cụ của ma quỷ để chuyển giao những cái thông tin đó đến cho những người khác. Cho nên chúng ta nghe, chúng ta phải cầu nguyện, chiến trận và cầu nguyện để xin sự can thiệp của Chúa tại đó. Có một ông mục sư, và ông có nghe một người đó giảng rất là hay. Và sau đó thì ông kêu gọi hội thánh đến để nghe cái ông đó giảng. Thì Chúa bày tỏ cho một cái cô đó người Nhật, cô chỉ là một người châu Á ở trong một cái hội thánh người da trắng. Và Chúa nói với cô rằng cái đó là tiên tri giả. Cô nói với ông mục sư không tin. Ông mục sư nói là cô là người nước ngoài, cô qua đây cô không có hiểu những cái ở đây đâu. Cho nên chúng tôi là những người hiểu. Và sau đó thì ông cho cả hội thánh đi. Và cuối cùng khi ông nhận ra được, ông nghe giảng và ông hiểu là đây là những lời giả dối, thì ông kêu gọi hội thánh đừng đi nữa. Ông mất một nửa vì cơ họ đã tham gia và họ thích cái hội thánh mới đó. Nên chúng ta phải nhờ Chúa để Chúa cho chúng ta nhận biết. Và khi thấy những điều này, hãy khẩn thiết cầu nguyện với Chúa để xin sự can thiệp, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con dân của Đức Chúa Trời. Và chúng ta, đó là một trong những cái chiêu mà Antichrist là người chống lại với Đấng Christ, chống lại với lẽ thật của Chúa. Nó luôn luôn làm giả. Nó thích những cái giả. Cái thật nó không có thích. Cho nên nó mạo hết. Chúa nó cũng mạo giả. Rồi bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy là chiến tranh, đói kém và động đất. Chúng ta nghe điều này rất là nhiều. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6, các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém, động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu tai hại. Khi nghe những thông tin này, trong cái thời điểm này chúng ta nghe rất là nhiều. Nào là bom nguyên tử từ Bắc Hàn, nào là những cái này cái kia. Có nhiều người họ đi máy bay họ rất là sợ. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa dạy chúng ta giữ mình. Vì cứ nếu chúng ta không nhờ Chúa chúng ta giữ, chúng ta sẽ rơi trong tình trạng bối rối, khủng hoảng giống như những người khác. Cho nên đây là cơ hội để Chúa cho chúng ta biết rằng là Antichrist nó khai phóng cái quyền lực của nó. Nhưng mà Chúa đấng ở trong chúng ta lớn hơn những điều đó, và Ngài muốn chúng ta chuẩn bị cho sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu, chứ không phải ngồi đó để bàn những công việc của ma quỷ. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 9, bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Trong thời điểm này, người nào nói lẽ thật của Chúa, người đó bị ghét. Và ngay cả tổng thống muốn làm theo lẽ thật, muốn đem những cái điều của Chúa trở lại, tất cả đều chống đối ông. Và cảm ơn Chúa, trong thời điểm này thì nó đỡ hơn trong những thời điểm trước. Trước đây nếu các mục sư mà giảng thì phải nộp bài của họ cho thị trưởng của tiểu bang để kiểm tra và coi thử là họ có cho phép để giảng mấy cái đó hay không. Cho nên ở đây khi chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy người đời ghét chúng ta. Khi thấy chúng ta sống theo lẽ thật, họ không thích. Vì không phải họ mà ma quỷ, cái linh của Antichrist á, nó đang vận hành trong những người đó và nó làm cho không muốn làm theo lẽ thật, từ chối lẽ thật. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và khi chúng ta biết điều đó, chúng ta nói là chúng ta đã được Chúa bày tỏ. Và chúng ta từ chối không giữ phần và ra lệnh cho nó phải lui ra khỏi chúng ta. Cho nên Ngài muốn chúng ta cầu nguyện là vậy đó. Cầu nguyện trong uy quyền chứ không phải cầu nguyện trong sự thụ động. Và một điều nữa đó là đạo đức suy đồi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 10, khi ấy cũng sẽ có nhiều kẻ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu dạy bài cầu nguyện. Xin Chúa để chúng con bị xa vào trước cám dỗ. Xin Chúa tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện cái đó vào Chủ nhật, mà chúng ta quên rằng đó là mỗi ngày chúng ta rất là cần sự bảo vệ của Chúa để Chúa gìn giữ chúng ta, để chúng ta không xa vào trước cám dỗ. Rất là dễ ma quỷ rỉ tai chúng ta, hoặc là nó đưa những người đến làm cho chúng ta nản lòng, làm cho chúng ta không muốn bước đi với Chúa nữa, và làm cho chúng ta ghen ghét lẫn nhau. Quý vị thấy các đội banh bây giờ rất là nhiều sự chống đối với những cầu thủ, vì cứ họ không muốn tôn trọng cái bài hát về quốc ca đó. Cho nên người này sẽ bắt phe này, người kia sẽ bắt phe kia. Và chúng ta thấy ở trên mạng đó, người ta bắt đầu có những cái lời chống đối nghịch với nhau. Mà ngay cả các con cái Chúa, họ nghĩ rằng họ ngồi ở vi tính đó, họ làm những cái đó không ai biết. Đức Chúa Trời biết, và ma quỷ nó biết. Nó rất là thích những người đó để sử dụng, để khai phóng cái quyền lực của nó ra và tấn công những người khác. Cho nên chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không dự phần vào những cái đó. Hãy nói với ma quỷ rằng là ta không dự phần, ta ra lệnh cho ngươi phải lui ra khỏi ta. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 1, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha bẹ mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay pha vô, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ như thế, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Đây là những cái Chúa cảnh báo, và khi quý vị nghe cái list này, nghe cái danh sách này, quý vị sẽ kiểm tra mình có dính cái nào hay không. Đừng có nghĩ, ồ tối hôm nay mình học vậy thôi, cái đó là giống như là cái phân đoạn kinh thánh. Không có. Đây là lời Đức Chúa Trời cảnh báo trong những ngày cuối cùng này. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta đang ở trong cái mạng lưới của Antichrist, vì nó muốn tất cả ở dưới quyền kiểm soát của nó. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để được sự sáng của Chúa mà thoát ra khỏi bẫy. Nếu có những người bạn, ở đây tôi có một cái bà có một người bạn, mỗi lần bà được ơn phước, bà nói là cái người nó dập lại liền và làm cho bà rất là khủng hoảng. Tôi nói với bà là hãy cắt điện thoại với người đó, không nói chuyện với người đó nữa. Và sau đó bà đồng ý và cảm ơn Chúa, bây giờ bắt đầu đức tin của bà nó lớn lên. Còn trước đây mỗi lần bà được cái phước gì bà nói ra là bị bắt bớ và bị tấn công. Và ngày hôm nay tôi thấy cái điều này rất là nhiều. Khi quý vị làm chứng một cái ơn phước, hãy cẩn thận cái người nghe. Vì nhiều khi họ sẽ ghen ghét, hay là họ không muốn nghe những cái điều đó, và họ chống lại và họ bắt bớ chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta những người đó nên tránh xa họ. Và những người sống đời sống tội lỗi, ngày hôm nay tội lỗi nó không còn phải đi ra để phạm tội. Người ta phạm tội tại trong nhà, qua các mạng internet, qua YouTube, và có rất là nhiều cái điều kiện để phạm tội. Cho nên con nhân của Chúa, chúng ta phải nhờ Chúa để xin Chúa thánh hóa internet, thánh hóa tất cả những cái hệ thống thông tin, để Đức Chúa Trời ngài sử dụng đó, đem tin lành của Chúa truyền ra khắp đất, chứ không phải để cho ma quỷ nó truyền thanh, truyền hình tất cả những hình ảnh mà nó muốn chuyển đến và làm hại đến đời sống của rất là nhiều thanh thiếu niên, ngay cả những đứa thiếu nhi rất là còn nhỏ đã bị sự tấn công của ma quỷ. Nhân xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Và trong Khải Huyền đoạn 3 câu 9, này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Nhưng chúng nó nói dối, này ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Khi tôi đọc điều này tôi cầu nguyện. Tôi nói Chúa ơi, trong danh Đức Chúa Giê-xu, xin Chúa ngài binh vực những kẻ thuộc về ngài. Cho nên ma quỷ nó có Christ giả, nó có hội giả, nó có Giu-đa giả, nó có giáo sư giả, và rất là nhiều điều mà ma quỷ nó muốn dùng, tất cả là điều giả hết. Nhưng mà ngày hôm nay người ta thích cái giả hơn là cái thiệt. Vì cứ có nhiều khi chúng ta thấy những cái hàng mua đó rẻ đó thì người ta lại thích, nhưng mà mua về rồi mới biết cái đó là giả. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và ma quỷ phục dưới hội thánh của Đức Chúa Trời, ma quỷ phục ở dưới chúng ta vì ngài ban uy quyền cho chúng ta, và chúng ta được Chúa Giê-xu yêu. Cho nên Chúa yêu chúng ta, ngài sẽ bảo vệ chúng ta, binh vực chúng ta, giải cứu chúng ta, ban ơn cho chúng ta để chạy cho xong cuộc đua, đánh trận tốt lành và giữ được đức tin trong những ngày cuối cùng này. Và đây chúng ta sẽ thấy là Christ giả hồi nãy là mạo Chúa, bây giờ Christ giả nó cũng rơi trong tình trạng đó. Ở trong câu 24 của Matthew đoạn 24, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này ta đã bảo trước cho các người. Tất cả Chúa Giê-xu cảnh báo hết. Cho nên khi chúng ta nghe những cái quyền năng dấu kỳ phép lạ, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết cái này đã đến từ Chúa hay là không. Và Chúa cho chúng ta có quyền để thử các thần. Làm sao để chúng ta nhận biết người nào họ đem sự vinh hiển cho Chúa, họ tôn cao Chúa Giê-xu, cái đó đến từ Chúa. Người nào họ tôn cao chính mình, họ dùng cái đó để làm cái nguồn lợi cho họ, đến từ Sa-tan. Chúa ngài cho chúng ta nhìn trái để biết cây kia nên đừng vội xét đoán, nhưng mà cầu nguyện với Chúa và theo dõi cái trái thật của nó như thế nào. Vì Chúa ngài nói là trái cây gì thì nó sinh trái đó. Cho nên không thể nào mà cái trái nho mà trong cái cây tật lê, cây gai góc được. Cho nên ngài muốn cho chúng ta nhận biết trái của từng đời sống. Và đây cũng là một cái cách để chúng ta nhìn. Nhìn không phải đoán xét nữa quý vị. Chúng ta học lời Chúa đừng đoán xét người khác, mà phải cầu nguyện khi chúng ta nhìn thấy những cái bông trái nó không đến từ Chúa qua cái đời sống của người đó. Nhưng mà chính bản thân chúng ta cũng giữ mình, vì cái sự giả dối đó, những cái điều mà nó ảnh hưởng đến người khác, nó cũng ảnh hưởng tới mình. Cho nên cái điều chúng ta là phải cầu nguyện cho anh em của mình, cầu nguyện cho các đầy tớ Chúa, cầu nguyện cho những người mà chúng ta biết, để Chúa bảo vệ, để họ không sa vào trước của Satan. Ở trong Thessalonica nhì đoạn 2 câu 1, luận về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta sẽ hội hiệp cùng Ngài, thì hỡi anh em, chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo. Quý vị theo, thần cảm giả mạo có nghĩa là nó cảm động chúng ta, hay là nó cảm động những người đó nhưng mà không phải đến từ Đức Chúa Trời. Hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước, Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự, mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lạy, rất đến nỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ thôi, vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồi. Song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi, kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả. Ở đây chúng ta sẽ nói làm sao để phân biệt trong ngày cuối cùng này. Chúa đổ thần của Chúa xuống các tôi trai tớ gái, họ cũng có quyền năng dấu kỳ phép lạ. Giống như hồi nãy chúng ta nói, tất cả những điều chúng ta làm quy về sự vinh hiển của Chúa. Tất cả chúng ta làm là cho người ta biết Chúa Giêsu, dẫn đến Chúa Giêsu. Còn người nào mà dẫn nghịch lại với Chúa Giêsu là đến từ ma quỷ. Mà đây kẻ đối địch hay là Antichrist, nó được xưng là người tội ác, nó được xưng là con của sự hư mất, nó được xưng là kẻ đối địch, hoặc là nó tự xưng là Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa cho chúng ta biết là nó đang hành động rồi, nhưng mà Đức Thánh Linh ngăn trở, không cho nó hành động cho đến kỳ. Đó là lý do Chúa Giêsu ngài kêu gọi con dân của Chúa phải cầu nguyện. Hãy thức canh và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cấm dỗ. Hãy thức canh cầu nguyện vì những cái điều đó phải đến, nhưng mà cứ cho chúng ta tránh khỏi được những cái điều đó. Và Chúa nói vì cớ các ngươi những ngày đó được giảm bớt, vì cớ sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời phải đổ xuống trên trái đất này. Sự thạnh nộ của Chúa sẽ đổ xuống trên con người tội ác, đó là ma quỷ, rít giả, tiên tri giả, hội của Satan, hay là Giuđa giả, hay là tất cả những cái gì mà giả đó, lửa sẽ đốt cháy hết. Cho nên những cái hoạn nạn, những cái điều mà Chúa đổ xuống trong những ngày sắp tới, Chúa cho phép chúng ta sẽ học về khải quyền. Xin quý vị nhớ cầu nguyện để Chúa giúp đỡ tôi, vì khi đọc sách này tôi phải cần Chúa ngày bày tỏ. Tôi chỉ nhờ Chúa đi được những cái điều gì Chúa cho tôi biết, còn những cái xa hơn thì tôi không dám giải thích, vì cứ có những cái là một cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Thánh Linh ngài không giúp thì chúng ta không thể nào biết được. Tôi chỉ học để ứng dụng vào sự dạy dỗ của Chúa về thuộc linh và giúp đỡ chúng ta tỉnh thức. Đó là điều mà Chúa ngài đặt trong lòng của tôi. Cho nên xin ai nghe những cái thông điệp này, cầu thay để Chúa giúp đỡ tôi. Và ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa ngài muốn cho chúng ta ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 8. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự ngài đến. Chúa dùng lời của ngài là hơi thở, lời của ngài là gươm, cho nên trong miệng của ngài có thanh gươm hai lưỡi, như lời của Chúa Ngài khai phóng ra, thì Chúa Ngài sẽ hủy diệt nó. Và Ngài ban lời của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta để chúng ta cũng khai phóng lời của Chúa ra. Cho nên chúng ta có quyền lựa chọn ngày hôm đó, giờ đó, phút đó, chúng ta làm công cụ cho Antichrist hay là chúng ta làm công cụ cho Đấng Christ là có quyền lựa chọn của chúng ta. Chúa Ngài không ép chúng ta. Nếu chúng ta một cái sự việc nó xảy đến, chúng ta nói Chúa ơi, con biết rồi, đây là ý muốn của Chúa, đây là ngày cuối cùng, bây giờ con sẽ đi cầu nguyện, con công bố quyền năng của Ngài, lời của Chúa, chúng ta khai phóng lời Chúa cho đến khi chúng ta nhận sự bình an, chúng ta nhận sự vui mừng, chúng ta bước đi với cái điều đó là chúng ta đang làm công cụ của Đấng Christ để bành trướng vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Nhưng mà nếu cũng một sự việc đó chúng ta bắt đầu nổi giận, bắt đầu ghen ghét, bực mình, bắt đầu chúng ta nói hành nói xấu và ma quỷ bắt đầu nó hành động trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta đang bị đùa vào trong cái luồng của Antichrist. Và chúng ta có quyền để gỡ ra là chúng ta từ chối, chúng ta ăn năn với Chúa là chúng ta bước lại được trong sự sáng. Vì cớ chúng ta là con của sự sáng chứ không phải là con của sự tối tăm. Chúng ta chỉ bị lừa thôi. Nhưng chúng ta có quyền để quay trở lại. Một điều nữa, một cái dấu hiệu trong những ngày cuối cùng đó là thông báo sự trở lại của Chúa. Matthew đoạn 24 câu 23. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Chúa dạy chúng ta có quyền không tin vì những điều này. Ở trong Matthew đoạn 24 câu 25, này ta đã bảo trước cho các ngươi, vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng, này, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến. Này, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây, thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Luca đoạn 17 câu 23 và 24, người ta sẽ nói cùng các ngươi, Ngài ở đây hay là ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ. Vì sẽ như chớp nhán lè từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì con người trong ngày, Ngài cũng như vậy. Chúa đến là rất nhanh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức và nhận biết, đừng vội tin. Nói đây không phải là riết cho chúng ta thành ra tấm lòng nghi ngờ, cái gì cũng nghi, không có. Giống như hồi nãy tôi nói, Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta biết cái nào đúng theo lời Chúa. Đó là lý do chúng ta phải học lời Chúa. Học và nghe đi nghe lại để thấm nhuần vào trong đời sống của mình. Một dấu hiệu nữa để cho chúng ta biết rằng là thuộc linh xuống cấp. Ở trong đoạn 24 câu 12, lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến Chúa của phần nhiều sẽ nguội lòng. Đây là dấu hiệu mà chúng ta cần được cảnh báo. Ngày hôm nay người ta bỏ hội thánh nhiều lắm. Người ta không thích đi nhóm nữa và người ta thích đi vui chơi, thích những cái gì của đời này. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng nhìn những cái dấu hiệu như vậy, chúng ta phải giữ mình, chúng ta phải cầu nguyện cho họ và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Ở trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 3, vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện huyễn. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 1, do vậy trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em, họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thần linh. Trong Roma đoạn 1 câu 29, họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mất, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dẫu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra cho những người phạm các tội ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, mà lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy. Không những họ phạm tội, mà họ muốn người khác phạm tội, họ cho phép người khác phạm tội, và người ta nghĩ cái đó là bình thường, không có gì cả. Và ngày hôm nay chúng ta thấy điều đó rất là nhiều. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ cái cách để chúng ta bảo vệ ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 16 câu 17, Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là Đấng đã yêu thương chúng ta và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta, sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành. Hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Để đứng vững trong những điều đó, hãy yên ủi, hãy khích lệ lẫn nhau. Và hãy làm những công việc lành Chúa muốn và mọi lời nói lành. Cho nên cái môi miệng của chúng ta rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta không nói lời lành, chúng ta nói rất là độc. Và nói những cái sự giận dữ trong lòng của chúng ta. Thì đây là một trong những dấu hiệu chúng ta cần được giải quyết với Chúa và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và chuẩn bị cho sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa hứa cho những người nào bền chí cho đến ngày tận thế. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 13, nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Bây giờ chúng ta coi cái chữ bền chí này như thế nào. Bây giờ cái thái độ của những người bền chí, chúng ta cần phải có những điều gì? Cái thứ nhất, tỉnh thức và dè dữ, giống như câu ghi nhớ của chúng ta có đề cập một phần. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 6, vậy chúng ta cứ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Ma quỷ làm việc ban đêm, chỗ nào tối là chỗ đó nó hành động. Cho nên đừng để một cái bóng tối nào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy là chúng ta phải giải quyết nó, loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta cho kỳ được, để sự sáng của Chúa ngày đến và chúng ta tiếp tục trong sự sức dầu của Chúa, vì Ngài muốn cho chúng ta là những con người tỉnh thức và dè dữ. Có nhiều người thì tỉnh thức cầu nguyện, nhưng mà đời sống họ không có dè dữ, họ rất là buông thả, họ giống như muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, muốn gì tùy ý họ. Họ không có dè dữ, cứ nghĩ là phải cảnh giác. Cảnh giác ở đây không nghĩa là chúng ta mất sự tự do. Với Chúa, chúng ta vẫn sống, nhưng mà sống trong sự nhận biết Chúa, sống trong cặp mắt chúng ta quan sát những cái gì theo lời Chúa nói. Và giống như là chúng ta sẽ nhờ lời Chúa cái thước đo để chúng ta coi cái đó có phải là của Chúa hay không. Thứ nhất là tỉnh thức và dạy tự giữ. Thứ hai là mặc áo giáp thuộc linh. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 8. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương. Lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Chúa Ngài muốn cho chúng ta luôn luôn mặc những cái áo giáp thuộc linh, mão trụ của sự cứu rỗi để bảo vệ đời sống của chúng ta. Vì cớ ma quỷ nó sẽ bắn những cái mũi tên vào trong đầu của chúng ta. Nó nói những cái lời để nghịch lại với lẽ thật của Chúa, hay là nghịch lại với anh em của mình. Nhưng Chúa Giêsu mình từ chối. Mình có mão của sự cứu rỗi, cho nên nó bắn, nó trượt đi, nó không có vào trong đầu của chúng ta. Nên giữ cái lỗ tai của chúng ta, giữ tấm lòng của chúng ta, cho nên chúng ta mặc lấy cái áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương. Khi tôi nắm bắt được điều này, tôi cảm thấy một cái sự vui mừng rất là lớn của Chúa. Tôi rất là vui mừng, tôi nhìn thấy những cái điều Chúa muốn tôi làm hơn là những cái tôi bị giới hạn như trước đây. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta mặc nó, vì Chúa để sẵn rồi. Nhiều người ngày hôm nay giống như là Ê-sao vậy, có áo thiệt là đẹp, chỉ treo ở trong tủ thôi. Còn cứ chạy mồ hôi, mồ kê, áo quần dơ giấy suốt ngày chạy ngoài đường. Nhưng mà áo đó và ông Gia-cốp đã lấy và mặc. Thì người cha đánh thấy cái mùi thơm của áo con. Chúa ban cho mỗi chúng ta được cái áo mùi thơm của Đấng Christ. Và Chúa Ngài muốn cái áo đó tỏa mùi thơm của Đấng Christ, tỏa tình yêu của Đức Chúa Trời và sự trông cậy của chúng ta đối với Chúa Giêsu. Đừng ngã lòng, đừng nhìn những cái điều chung quanh mà cảm thấy rúng động hay là vấp phạm. Hãy biết rằng Chúa chúng ta sắp trở lại và Chúa Ngài vui lòng khi thấy có những con người như vậy. Trong Roma đoạn 16 câu 20, Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Bởi ân điển của Chúa ở cùng chúng ta để chi? Chúng ta đắc thắng. Cho nên ân điển của Chúa không có nghĩa để cho chúng ta phạm tội hay là để cho chúng ta làm những điều trái nghịch với Ngài. Nhưng mà ân điển để mang chúng ta đi hết, mang chúng ta qua hết, và cho chúng ta sự đắc thắng và Ngài ban quyền của chúng ta để chà đạp ma quỷ dưới chân, chứ không phải để nó trên đầu hay là trên vai chúng ta. Chúng ta biết được cái uy quyền của Đức Giêsu. Một điều nữa để chúng ta được bền chí, đó là nhận biết ý Chúa dành cho mình. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 9, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúa Giêsu Ngài cũng nhắc vậy. Chúa Ngài không dành cho chúng ta sự thạnh nộ, nhưng mà Ngài dành cho chúng ta sự phước hạnh. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ồ bây giờ tôi ngồi đó tôi chờ sự phước hạnh của Chúa, rồi bây giờ Chúa làm hết cho nên tôi không có cần phải để Chúa hành động, hay tôi không có cần làm gì cả. Thật sự chúng ta không cần làm gì cả, nhưng mà chúng ta tin Ngài, chúng ta nhận cái đó và chúng ta bước đi với Ngài, chứ không phải ngồi đó để chúng ta chờ đợi. Và chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là chúng ta được giải cứu. Nên tất cả mọi điều xảy ra trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta nhận biết ý muốn của Chúa như thế này, chúng ta ra rất là nhanh. Con cảm ơn Chúa, cứ cho phép xảy đến, nhưng mà Ngài không muốn con ở trong này. Con chắc chắn Ngài sẽ giải cứu con, Ngài có chương trình tốt cho con, cho nên con chà đạp quỷ Satan ở dưới chân của chúng con, chứ không còn ở trên đầu chúng con nữa. Mà khi một người có nước thiên đàng ở trong đời sống của mình, khi một người nhận biết lẽ thật của Chúa, người đó biết mình đi đâu. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 1, lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chứng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Tôi gặp một bà kia người Pháp, bà nói tiếng Anh cũng tốt. Và sau khi ra khỏi cái khách sạn thì bà ngồi phía trước mà chúng tôi có thời giờ nói chuyện với bà. Bà đeo cái thánh giá và bà nói là bà tin Chúa Giêsu. Bà nói bên Pháp bây giờ Hồi giáo rất là nhiều và bà rất là sợ vì cứ giống như là nó tấn công bất cứ khi nào. Cho nên bà muốn đeo cái thập tự giá để cho biết rằng phân biệt là cái người nào tin Chúa Giêsu và người nào không tin Chúa Giêsu. Thì tôi nói rằng Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại. Bà nói no. Chúa Giêsu chết rồi. Cho nên tôi không có tin là Chúa trở lại. Và bà dẫn chứng bà nói rằng bà là một người tốt. Cho nên là Chúa Giêsu rất là yêu bà. Bà tin là Chúa chết thôi. Chỉ còn Chúa sống lại hay là Chúa trở lại thì hoàn toàn bà không tin. Và ngày hôm nay có nhiều người đi nhà thờ rất là lâu. Nhưng mà họ không biết là chết rồi họ đi đâu. Mà họ không biết là Chúa có gì cho họ. Nên đây là một trong những vấn đề xác định đức tin của chúng ta. Chúa Giêsu đi và đây là lời hứa của chính Ngài, chứ không phải là lời hứa của bất cứ một con người nào. Cho nên Chúa sống thì chúng ta sẽ sống. Và Chúa Ngài sẽ trở lại đem tất cả những kẻ thuộc về Ngài, đi với Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa cho chúng ta học những bài học này, để lấy những cái rác đến vì Chúa muốn đến với một hội thánh không tì, không vít, không chỗ trách được. Ngài muốn giải cứu chúng ta, tha thứ chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Để bất cứ lúc nào chúng ta được Chúa đến, chúng ta đã sẵn sàng mặc áo trắng, sức dầu trên đầu chúng ta tất cả đều sẵn sàng để được tiếp đi với Chúa bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta phải nhận biết được cái nơi mình sẽ đi đến. Bây giờ những cái dấu hiệu cuối cùng là Chúa Ngài sẽ tận thế, và đây là một trong những cái mấu chốt quan trọng nhất của Kinh Thánh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tôi rất là thích thú câu này. Cho nên Chúa đặt ở trong lòng của tôi một cái sự khao khát để giảng tin lành và cầu nguyện để tin lành của Chúa được Chúa dấy lên nhiều người để giảng tin lành của Chúa cứu những con người của Ngài trên đất này. Cho nên Chúa Ngài muốn đặt chuyển tải điều này cho hết thảy tất cả những người nào nghe cái bài học này. Hãy tập trung về sự giảng tin lành. Đừng tập trung vào những cái khác. Vì đây là mục tiêu. Và Đức Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cho nên đây là mục đích của Chúa. Và đây là mục tiêu của Kinh Thánh. Và đây là lý do Đức Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này. Để đem tin lành của Ngài đến cho muôn dân. Và Ngài rất là cần những con người để giảng tin lành. Trong Roma đoạn 10 câu 13, vì ai sẽ kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin thì kêu cầu sao được. Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào để tin. Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao. Lại nếu chẳng ai được sai điên thì rao giảng thế nào. Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Ngài đang tìm những con người để Ngài sử dụng. Vui lòng cho Ngài sử dụng. Tin lành của Chúa được giảng ra. Ở tại chỗ làm, ở tại nhà của mình, những người thân của mình chưa tin Chúa. Đây là cơ hội tin lành được rao giảng. Và khi mình cầu xin Chúa điều này, Ngài sẽ sai chúng ta vào đúng trong mùa gặt của Ngài. Và không những Ngài cho chúng ta giảng tin lành, mà Ngài ban quyền phép của Ngài cho chúng ta giảng tin lành. Ngài giao cái quyền năng của Chúa cho việc giảng tin lành. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 cho đến câu 20, Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ rằng: hết thảy quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Hiện giờ Đức Thánh Linh đang dấy nhiều người lên. Họ đi ra đường phố, họ cầu nguyện, họ giảng tin lành. Người ta được chữa lành, quyền năng của Chúa được bày tỏ ra. Cho nên xin Chúa Ngài dấy con nhân của Chúa, những anh em trên online, những người qua nghe những cái thông điệp này để giảng tin lành quyền năng của Chúa. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Ti-mô-thi nhất đoạn 2 câu 4, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Trong những ngày sắp tới, Chúa cho phép tôi sẽ chia sẻ cho quý vị làm thế nào để bước đi với Đức Thánh Linh, làm việc với Đức Thánh Linh. Và Chúa bày tỏ cho tôi trong Công vụ đoạn 1 và đoạn 2. Tôi rất là cảm ơn Chúa, tôi rất là kinh ngạc vì những cái lẽ thật rất là đơn giản. Nhưng mà vì cứ chính bản thân tôi cũng chưa có nắm những cái điều đó một cách cụ thể. Cho nên tôi xin quý vị cũng cầu nguyện để Chúa cho chúng ta biết cách làm sao để làm việc với Đức Thánh Linh. Phước hạnh của những người giảng tin lành ở trong Daniel đoạn 12 câu 3, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đêm nhiều người về sự công bình sẽ được sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Ngày hôm nay có Moving Star là những ngôi sao điện ảnh, và có nhiều người họ muốn trở thành những cái thần tượng của nước Mỹ, những ngôi sao của nước Mỹ, nhưng mà cái đó sẽ chóng tàn và sẽ qua đi. Nhưng mà những người dắt đưa những linh hồn hư mất trở về với Chúa đó được sáng trên bầu trời mãi mãi. Và Chúa Ngài không những Ngài muốn cho chúng ta dắt đưa, mà Ngài muốn chúng ta môn đồ hóa, cái nghĩa là dạy họ, giúp họ, cầu nguyện cho họ, kiên ăn để cầu nguyện, để xin Chúa Ngài biến đổi cuộc đời của những người đó, để trở nên những người chúng ta sẽ ra mắt Đức Chúa Trời, và nhiều người sẽ được vào trong nước của Đức Chúa Trời, đứng vào trong gia đình của chúng ta về thuộc linh. Và đây là điều Chúa cũng giúp đỡ để hết thảy anh em online của chúng ta cũng giới thiệu lời của Chúa cho những người khác, để họ cũng được học lời Chúa và được đứng vững, hoặc là chúng ta sẽ dạy trực tiếp cho họ. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, cảm ơn Chúa, tất cả những gì Chúa đưa ra sự sáng thì nó không còn ở trong cái sự bí mật của ma quỷ nữa. Cho nên Chúa cho chúng con biết Christ giả, tiên tri giả, giáo sư giả, Juda giả, anh em giả, hội giả, rất là nhiều điều giả. Cho nên xin Chúa cho chúng con học để tránh được những cạm bẫy của ma quỷ, và giữ gìn đời sống bản thân của chúng con, và giúp đỡ những người khác để cùng tiến bước với Chúa. Con xin sự tha thứ của Chúa vì qua lời của Đức Chúa Trời, bất cứ điều gì chúng con đã vi phạm, chúng con trở nên công cụ của Satan mà chúng con không biết. Bây giờ chúng con ăn năn, chúng con xin Chúa tha thứ. Và kể từ giờ phút này, cầu xin Đức Thánh Linh Ngài vận hành trong chúng con, giúp đỡ chúng con, để chúng con trở nên công cụ của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.